Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 2 tháng 10 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin người mua nhà lần đầu chỉ cần đặt cọc 5% từ ngày 1 tháng 10. Từ ngày 1 tháng 10 năm nay, những người mua nhà lần đầu trên khắp cả nước có thể có căn nhà của riêng mình sớm hơn nhờ chương trình hỗ trợ mở rộng của chính phủ liên bang, cho phép đặt cọc mua nhà chỉ 5% mà không phải trả bảo hiểm vay thế chấp. Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese cam kết bảo lãnh một phần khoản vay, giúp người mua rút ngắn nhiều năm tiết kiệm tiền và được tiếp cận nhiều loại hình nhà ở hơn, khi mức trần giá nhà cũng đã được điều chỉnh theo thị trường. Trong khi mức giá nhà trung bình hiện tại là 844.000 đô la, người mua nhà chỉ cần có 42.200 đô la tiền đặt cọc, con số tương đương với khoản đặt cọc 20% vào năm 2002. Nhờ chính sách mới, người mua nhà lần đầu ở Sydney có thể mua căn nhà có giá 1 triệu đô la với số tiền đặt cọc 50.000 đô la, tiết kiệm khoảng 42.000 đô la tiền bảo hiểm và rút ngắn đến 10 năm thời gian chuẩn bị. Tại thành phố Bangor, một ngôi nhà có giá 600.000 đô la chỉ cần 30.000 đô la tiền cọc, giúp tiết kiệm đến 25.000 đô la phí bảo hiểm và rút ngắn 6 năm tiết kiệm tiền. Đây là bước đi trong kế hoạch nhà ở trị giá 43 tỷ đô la của chính phủ liên bang nhằm hỗ trợ người mua nhà lần đầu và giúp người thuê nhà có lựa chọn tốt hơn. Chính phủ liên bang vừa công bố lần tăng lương thứ tư dành cho đội ngũ nhân viên chăm sóc người cao tuổi. Theo đó, y tá và nhân viên chăm sóc sẽ được nhận thêm từ 39,5 đô la đến 62,4 đô la mỗi tuần, trong khi y tá đã đăng ký sẽ có mức lương tăng thêm 60,2 đô la mỗi tuần. Nhờ các đợt tăng trước đây, những người làm việc trong ngành này sẽ có thu nhập nhiều hơn 28.000 đô la mỗi năm so với trước khi chính phủ lao động đắc cử. Khoản đầu tư tổng cộng 17,7 tỷ đô la của chính phủ liên bang nhằm hỗ trợ quyết định của Ủy ban Công bằng Việc làm và giúp cho 400.000 lao động trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi được hưởng mức lương cao hơn. Chính phủ nhấn mạnh, chính sách này vừa giúp người lao động bớt áp lực chi phí sinh hoạt, vừa đóng góp tích cực cho nền kinh tế và giảm khoảng cách tiền lương giữa nam và nữ. Một đợt tăng lương tiếp theo đối với các y tá sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm sau. Cục Quản lý Dược phẩm Trị liệu TGA đã ra lệnh thu hồi thêm 10 loại kem chống nắng sau khi phát hiện công thức gốc có thể không đạt được chỉ số chống nắng SPF như công bố. Trước đó, sản phẩm Lancrin SPF 50+ của thương hiệu Ultraviolet đã bị thu hồi khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy chỉ số bảo vệ thực tế có thể thấp đến SPF 4. Hiện có tổng cộng 21 loại kem chống nắng sử dụng công thức gốc này đã bị thu hồi hoặc tạm ngừng bán ra thị trường. Hãng tin Yahoo News cho biết, một trong những sản phẩm bị ảnh hưởng là kem chống nắng Collagen Cloud Mineral của Naked Sundays. Thương hiệu này khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với TGA, đồng thời tiến hành thêm các kiểm nghiệm độc lập để đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho người dùng. Phía phòng thí nghiệm Wild Trial Laboratories, đơn vị sản xuất công thức gốc, cũng cho biết không có vấn đề trong khâu sản xuất và đây là tình trạng chung của toàn ngành. TGA cho biết cuộc điều tra về hiệu quả bảo vệ của các sản phẩm kem chống nắng vẫn đang tiếp tục thực hiện. Hãng hàng không Qantas Link xác nhận sẽ đóng cửa các cơ sở tại Hobart, Canberra và Madura vào tháng 4 năm sau, ảnh hưởng đến khoảng 70 nhân viên, bao gồm phi công và tiếp viên hàng không. Hãng hàng không cho biết thay đổi này nhằm cải thiện độ tin cậy dịch vụ và khẳng định nhân viên sẽ được hỗ trợ để vẫn có thể duy trì cuộc sống tại địa phương trong khi làm việc tại một cơ sở chính lớn hơn. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ công đoàn nhân viên vận tải và một số chính trị gia. Giám đốc phụ trách giao thông Karen King kêu gọi Qantas Link xem xét lại đề xuất này, đồng thời nhấn mạnh các hãng bay không chỉ đơn thuần khai thác dịch vụ mà còn phải là đối tác cộng đồng tin cậy. Công đoàn nhân viên vận tải cho rằng việc đóng cửa các cơ sở ở vùng hẻo lánh sẽ làm thay đổi cuộc sống của phi công và tiếp viên hàng không, buộc họ phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình. Nhiều ý kiến cũng lo ngại quyết định này có thể dẫn đến thêm tình trạng hủy chuyến, đặc biệt ở Canberra, ảnh hưởng chất lượng dịch vụ đối với hành khách. Trong khi đó, giám đốc điều hành Quantelink khẳng định đây không phải là biện pháp tiết kiệm chi phí, mà là bước chuẩn bị cho kế hoạch đổi mới đội bay với hàng chục máy bay Airbus A220 và Q400 trong những năm tới. Hãng cam kết vẫn duy trì các chuyến bay đến Canberra, Hobart và Madura, đồng thời cung cấp hỗ trợ chỗ ở và đi lại cho nhân viên. Ngày càng có nhiều người tự bào chữa trước tòa ở Úc tìm đến trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ thay vì thuê luật sư do chi phí pháp lý quá cao. Tuy nhiên, các thẩm phán cảnh báo điều này có thể gây bất lợi. Thẩm phán Mian Trần tại tòa án County Court of Victoria cho biết, trí tuệ nhân tạo có thể rất hấp dẫn, nhưng nếu không hiểu rõ và kiểm chứng thông tin mà nó tạo ra, người sử dụng sẽ có nguy cơ làm hỏng vụ kiện của mình thay vì được giúp đỡ. Nghiên cứu cho thấy từ cuối năm 2022 đến nay, đã có 84 vụ việc tại tòa án Úc có sử dụng trí tuệ nhân tạo, trong đó hơn 3/4 là người tự bào chữa. Các tòa án ở Queensland và New South Wales đã ra hướng dẫn cảnh báo việc dùng thông tin sai lệch do trí tuệ nhân tạo tạo ra có thể khiến hồ sơ bị bác bỏ, thậm chí người sử dụng có thể bị buộc phải trả chi phí pháp lý cho phía đối phương. Các chuyên gia khuyến nghị người dân nên dùng các nguồn nghiên cứu pháp luật miễn phí và chính thống như thư viện tòa án thay vì phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo. Việc soạn thảo hồ sơ pháp lý và tranh luận trước tòa vốn đòi hỏi chuyên môn của luật sư. Do đó, dịch vụ pháp lý có giá cả hợp lý vẫn là yếu tố then chốt để đảm bảo công bằng tư pháp. Một đề xuất mới có thể khiến hàng triệu du khách phải trả phí khi đến tham quan khối đá 12 Apostles trên tuyến đường Great Ocean Road. Tổ chức Great Ocean Road Regional Tourism và Hội đồng quận Corangamite kêu gọi chính quyền bang Victoria xem đây là cơ hội để áp dụng mô hình người dùng trả phí. Theo hai tổ chức này, nguồn thu sẽ được dùng để đầu tư vào hạ tầng, bảo tồn môi trường, nâng cao trải nghiệm cho du khách và phúc lợi cộng đồng. Ông Andrew Jeffers, chủ tịch tổ chức Great Ocean Road Regional Tourism, phát biểu rằng một hệ thống thu phí được thiết kế hợp lý, không chỉ công bằng mà còn cần thiết giúp quản lý lượng khách quanh năm, khuyến khích lưu trú qua đêm và tái đầu tư vào việc bảo vệ bờ biển này. Kế hoạch nằm trong chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2025-2029, dự kiến hỗ trợ khoản đầu tư 126 triệu đô la vào khu vực Twelve Apostles, bao gồm xây dựng trung tâm đón khách mới. Với khoảng 6,8 triệu du khách đến tuyến đường Great Ocean Road mỗi năm, trong đó có 2 triệu người ghé thăm khối đá Twelve Apostles, các nhà quản lý địa phương kêu gọi chính quyền bang hỗ trợ để phát huy tối đa tiềm năng du lịch của khu vực.
Mã tấu hiện đã bị cấm ở Victoria. Cư dân Victoria có thời hạn đến ngày 30 tháng 11 để vứt bỏ mã tấu một cách an toàn mà không bị phạt. Sau ngày này, việc sở hữu mã tấu có thể bị phạt hơn 47.000 đô la hoặc tù giam. Thùng vứt bỏ an toàn có sẵn tại các đồn cảnh sát được chọn trên toàn tiểu bang. Để tìm vị trí thùng vứt bỏ mã tấu hoặc tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm Victorian Machete Ban, authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT Scan Cone Beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với Gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. Vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn gió, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontics.com/free để booking online.
Các hộ gia đình đủ điều kiện sở hữu thẻ ưu đãi giờ đây có thể nhận tiền thưởng tiết kiệm điện trị giá $100 từ chính quyền Victoria. Tìm kiếm Victorian Energy Compare hoặc truy cập trang web compare.energy.vic.gov.au. Để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi dịch vụ biên dịch và phiên dịch theo số 131450. Đây chỉ là một trong những cách mà chính quyền Victoria đang thực sự hỗ trợ quý vị ngay lúc này. Được chính quyền Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Lực lượng cảnh sát ở vùng Broadmeadows đã bắt giữ hai thanh niên và thu giữ súng cùng ma túy tại vùng Reservoir vào rạng sáng ngày 1 tháng 10. Sự việc xảy ra khi cảnh sát phát hiện một chiếc Toyota Corolla màu trắng di chuyển quá tốc độ cho phép trên đường Mahoney Road trước khi bị bỏ lại trên đường Lorry vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày. Một trong hai người đàn ông bị bắt sau khi bỏ chạy và cảnh sát tìm thấy một khẩu súng được cho là bị ném xuống gầm xe. Khám xét chiếc xe, cảnh sát còn thu giữ cần sa và nhiều loại vũ khí, trong đó có mã tấu. Không lâu sau, cảnh sát chặn một chiếc Mercedes màu trắng được cho là có liên quan trên đường Hertford Street và bắt giữ một người đang mang theo đạn. Hai thanh niên gồm một người 20 tuổi sống ở vùng Craigieburn và người còn lại 19 tuổi sống ở vùng Meadowhead hiện đang bị tạm giữ. Cuộc điều tra vẫn đang được thực hiện. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với cảnh sát. Dữ liệu toàn diện của Hiệp hội Chuyên gia Dinh dưỡng Úc mới đây công bố cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng an ninh lương thực khi có tới 1 trong 8 hộ gia đình phải vật lộn với tình trạng thiếu thốn thực phẩm và dinh dưỡng. Tổ chức này khẳng định đây là một thực trạng đáng báo động và không thể bỏ qua. Chủ tịch Hiệp hội Chuyên gia Dinh dưỡng Úc tiến sĩ Fiona Wheeler cho biết dữ liệu đã phát họa một cách rõ nét mức độ của tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng tại Úc. Điều đáng lo ngại là khoảng 1,3 triệu hộ gia đình đã báo cáo từng phải trải qua tình cảnh khó khăn này. Theo bà Wheeler, hơn một nửa số hộ thiếu lương thực phải bỏ bữa, cắt giảm khẩu phần hoặc nhịn đói ít nhất một ngày do áp lực tài chính. Tình trạng thiếu thực phẩm bổ dưỡng này làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng, suy dinh dưỡng và mắc các bệnh mãn tính. Theo bà Wheeler, những người dễ bị tổn thương nhất trước vấn đề an ninh lương thực và dinh dưỡng là các hộ gia đình đơn thân, người lao động có thu nhập thấp, cư dân tại các khu vực hẻo lánh, các nhóm đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, người lớn tuổi và người vô gia cư. Theo số liệu mới của Cục Thống kê Úc, số lượng nhà ở được phê duyệt giảm 6% trong tháng 8. Đây là đà giảm tiếp nối mức 8,2% trong tháng 7. Nguyên nhân chính là sự thiếu hụt các căn hộ được phê duyệt giảm 8,1% xuống còn 5.408 căn trong tháng 8. Nếu xét theo số liệu gốc, giấy phép xây dựng căn hộ giảm 33,4%, chỉ còn 2.704 căn. Đây là kết quả thấp thứ hai trong 12 tháng qua, với chỉ 527 căn mới được phê duyệt tại bang New South Wales và 342 căn tại bang Victoria trong tháng 8. Chuyên gia kinh tế Mi Bùi thuộc công ty dịch vụ tài chính AMP dự báo Úc sẽ chỉ xây được khoảng 191.000 căn nhà mới mỗi năm dựa trên tỷ lệ phê duyệt theo quý. Chuyên gia này nhận định rằng Úc vẫn còn khoảng cách lớn để đạt mục tiêu 240.000 căn mỗi năm theo Hiệp định Nhà ở Quốc gia. Mục tiêu này cần thiết để giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhà tích lũy nhiều năm. hiện được ước tính từ 200.000 đến 300.000 căn. Hiện số lượng giấy phép xây dựng tại Úc vẫn thấp hơn khoảng 25% so với các đỉnh điểm năm 2017-2021 và chìa khóa để tăng số lượng giấy phép là cần nhiều căn hộ trong tổng số các dự án. Chuyên gia Mỹ Bội cũng so sánh giai đoạn 2015-2017 khi căn hộ và nhà phố chiếm gần 60% tổng số giấy phép với hiện nay tỷ lệ này chỉ còn 40%. Một người đàn ông đã bị buộc tội cưỡng hiếp sau hai vụ tấn công tình dục xảy ra tại các cơ sở massage phục hồi chức năng ở Melbourne. Cảnh sát cáo buộc người đàn ông này lần đầu tiên tấn công tình dục một phụ nữ tại một cơ sở kinh doanh trên đường Princess Street ở vùng Kew vào tháng 10 năm 2020. Một phụ nữ khác sau đó đã trình báo rằng cô là nạn nhân của một vụ tấn công tình dục nghiêm trọng xảy ra tại một cơ sở kinh doanh trên đường Wellington Parade ở phía đông Melbourne vào tháng 8 vừa qua. Vào hôm 1 tháng 10, cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét tại đông Melbourne và bắt giữ một người đàn ông 61 tuổi. Người này đã bị thẩm vấn và bị buộc tội 6 tội danh tấn công tình dục và 4 tội danh cưỡng hiếp. Người đàn ông này đã được tại ngoại để ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 7 tháng 10. Chính quyền bang Victoria đang mở rộng chương trình Connecting Victoria mang lại Internet nhanh hơn cho người dân ở vùng nông thôn thông qua việc xây dựng các trạm thu phát sóng NBN mới. Những trạm đầu tiên đã hoàn thành tại Merino, Casterton, Maryborough, Skipton và Leighton, cung cấp dịch vụ Internet cố định không dây cho hơn 1.700 hộ gia đình và doanh nghiệp với tốc độ tải xuống lên tới 100 Mbps một giây. Những trạm này cũng được thiết kế để nâng cấp tốc độ nhanh hơn trong tương lai. Đây là một phần trong kế hoạch triển khai hơn 1.300 dự án hạ tầng viễn thông và băng thông rộng trên toàn bang, trong đó có hơn 900 dự án ở khu vực nông thôn. Đến nay, đã có hơn 130 dự án hoàn tất, nhiều địa phương khác cũng sẽ sớm được phủ sóng. Chính quyền bang khẳng định đây là khoản đầu tư lớn nhất của tiểu bang vào hạ tầng viễn thông, góp phần giải quyết vấn đề kết nối và hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo liên lạc thông suốt trong các tình huống khẩn cấp. Dù Úc đã có nhiều cải cách hỗ trợ gia đình như nghỉ thai sản có lương, mở rộng dịch vụ giữ trẻ và miễn phí mẫu giáo, nhưng một mảnh ghép quan trọng vẫn bị bỏ quên suốt 25 năm, đó là cải tổ chế độ trợ cấp thuế gia đình. Hệ thống hiện tại khiến nhiều gia đình, đặc biệt là các bà mẹ quay lại thị trường lao động, bị mất trợ cấp ngay từ đồng lương đầu tiên kiếm được. Ví dụ một cặp vợ chồng đều đi làm, mỗi người kiếm được 50.000 đô la một năm, chỉ nhận được 1.896 đô la trợ cấp phần A, trong khi cặp vợ chồng chỉ có một người đi làm với cùng tổng thu nhập 100.000 đô la, được nhận gần 4.000 đô la. Quy định này tạo ra rào cản lớn cho việc cả hai cha mẹ cùng tham gia lao động, đồng thời là mở rộng khoảng cách giới trong thu nhập và việc làm.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm, và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần một hoặc hai ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Khởi động Melbourne, hãy hòa mình vào trận mở màn mùa giải giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Love democracy? Want to support your community and make sure every voice is heard? Apply for one of our election leadership roles. For more information, visit vec.vic.gov.au/jobs.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, Nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinh Sinh. Đến với Nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ Nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 2 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 0.662 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 2 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 17.719 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 20 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 29 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 24 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 19 độ.